Vào thời này, thực tế mà nói Phật Pháp đã không còn nữa rồi. Vì sao lại nói là không còn? Vì chẳng có ai nói cả. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói với chúng ta về Pháp vận. Đó là từ chánh lý mà nói, chứ không phải nói từ trên mặt sự. Pháp vận là từ chỗ nào mà nói vậy? Từ chỗ có giảng kinh, có nghe kinh, có tu hành, có chứng quả. Vãng sanh chính là chứng quả. Đây là chánh pháp. Có giảng, có nghe, có hành, có chứng. Đây chính là thời đại của chánh pháp. Có giảng, có nghe, có tu hành, không có chứng quả. Đây gọi là tượng pháp. Nếu như có giảng kinh, có nghe kinh, không có người tu hành, không có người ý giáo tu hành, đương nhiên sẽ không có người chứng quả. Đó gọi là mạt pháp. Mạt pháp không có tu hành, không có chứng quả. Nếu như đến người giảng kinh cũng không có, người nghe kinh cũng không còn, thì đây là gọi là diệt pháp. Phật pháp bị diệt rồi. Chúng ta hãy nhìn vào tình hình Phật giáo hiện nay. Người giảng kinh quá ít rồi, thế nên Phật pháp suy tàn, không còn hướng vượng nữa. Làm thế nào để hướng vượng trở lại đây? Đó là mỗi người xuất gia đều phải ra giảng kinh. Người tại gia thì hộ pháp cũng có thể giảng kinh, nhưng tại gia chủ yếu là hộ trì, giảng kinh là việc phụ. Công việc chủ yếu của người xuất gia chính là giảng kinh, tu hành, chứng quả. Vãng sanh tức là chứng quả. Bạn xem ba người chùa Phật Lai: Hải Hiền Lão Hòa Thượng, Hải Khánh Lão Hòa Thượng, Lão Đức Hòa Thượng, cùng với mẫu thân Ngài Hải Hiền, có tu, có chứng. Họ là do thật làm. Họ vãng sanh tự tại biết bao, không có bệnh khổ. Nói đi là đi. Mẫu thân Hải Hiền đi rất tiêu sái. Trước khi đi còn đích thân xuống bếp gói sụi cạo, để mọi người trong nhà sau khi ăn xong, bà ngồi xếp bằng. Lúc đó bà 86 tuổi, ngồi trên ghế nói với mọi người: ta đi đây. Thế là đi thật. Con gái bà chứng kiến sự việc ấy, nên cô mang theo con nhỏ xuất gia rồi. Thấy được là sự thật không hề giả. Vì thế ý niệm có thể thay đổi hoàn cảnh vật chất, bắt đầu từ bản thân chúng ta mà làm. Thân tâm ta khỏe mạnh, thân tâm khỏe mạnh thì nơi ta sinh sống sẽ không có tai nạn. Tai nạn từ đâu mà có vậy? Do người dân sinh sống ở nơi đó tâm lành bất thiện, vì thế mà chiếu cảm tai nạn ập đến. Những điều này còn chính xác và chân thật hơn so với dữ liệu của nhà khoa học. Dữ liệu có lúc cũng có sự nhầm lẫn, còn những điều trên không thể sai được. Thiện tâm thiện hạnh sẽ có cảm ứng tốt, tâm hành bất thiện ắt sẽ chiêu lấy cảm ứng. Do đó chúng ta khởi tâm đồng niệm, không những phải gánh trách nhiệm đối với bản thân mình, mà đối với địa cầu, đối với sang hà đại địa nơi chúng ta sinh sống. Môi trường ngày nay hay nói là bảo vệ môi trường trái đất, chúng ta đều phải gánh lấy một phần trách nhiệm. Bố thí nhằm buông xả tâm tham, không còn tham luyến đối với ngũ dục lục trần, tài sắc danh thực thì thể đều có thể buông bỏ được. chi giới là để đoạn ác. Giáo giới của nhà Phật có ngũ giới tập thiện, phải thật làm. Đó không phải thứ chỉ để nói, mà phải thật làm. Đây chính là công đức, tích công lũy đức. Nhẫn dục, nhẫn dục là để đoạn trừ sân hận. Vô cùng quan trọng, bởi vì sân hận là nghiệp nhân của địa ngục. Người quá nóng tính chứng tỏ tâm sân hận rất nặng, những người này đều đọa vào địa ngục. Nhất định phải nhẫn. Nhẫn dục. Bạn xem, giống đồng tu ở Nam Dương tán thán Hải Hiền lão hòa thượng, công đức nhẫn dục của ngài không thể tưởng nổi. Ngài cái gì cũng đều có thể nhẫn, cả đời chưa hề nổi cáo bao giờ, chưa hề nói một người nào là không tốt cả, không hề có, một đời chưa hề nhắc qua. Chuyện này không hề giỡn, chúng ta phải học theo. Tu nhẫn dục ba la mật, nhẫn dục mới có thể tinh tấn. Không thể nhẫn dục thì không thể tiến bộ được. Vừa phát cơn nóng giận thì ngọn lửa ấy đã đốt hết rừng công đức rồi. Bố thí là buông xả, vạn duyên buông xả. Hết thảy vọng niệm trong tâm, từ chấp trước, phân biệt, lo âu, phiền não, vướng bận thảy đều buông bỏ. Trì giới là tuân giữ phép tắc. Quan trọng nhất là giữ lấy phép tắc giáo giới của lão sư. Vì vậy chúng ta học Phật nên tìm cho mình một vị lão sư tốt, một vị thầy mà chúng ta có thể dựa vào. Chúng ta nhất tâm nhất ý niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vì sao? Vì để tìm một vị thầy tốt cho mình. Vị thầy tốt nhất chính là A Di Đà Phật. Chúng ta đến thế giới Cực Lạc thân cận A Di Đà Phật, ở trong hội của A Di Đà Phật mà thành tựu vô thượng Bồ Đề, chứng đắc Phật quả viên mãn, chính là có ý như vậy. Không phải đến thế giới Cực Lạc để hưởng thụ, bao gồm những ý nghĩ muốn đến thế giới Cực Lạc chỉ để hưởng thụ, người đó sẽ đi không được. Người đến thế giới đó đều vô cùng dụng công, đều mong muốn trong thời gian ngắn có thể đạt được thành tựu lớn. Giáo pháp của vị thầy ấy hết sức quan trọng, tuyệt không chỉ giới hạn ở sắc đạo dâm vọng. Những điều ấy đương nhiên phải tuân thủ, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dâm dục, không vọng ngữ. Còn phải tuân giữ pháp luật, phong tục tập quán ở nơi mà chúng ta hiện đang cư trú. Sau đó việc tu hành của chúng ta mới không bị chướng ngại. Nhẫn dục, chẳng luận làm việc gì phải có lòng nhẫn, tâm nhẫn nại và cái tâm bền bỉ. Như thế thì lý tưởng, nguyện vọng của chúng ta mới có thể đạt thành. Người xưa hay bảo là việc nhỏ không nhẫn, ắt hư việc lớn. Ngày nay chúng ta trí huệ không đủ, phước báo cũng không đủ, đối với những sự việc nhỏ nhặt đặc biệt nên tu nhẫn dục để tăng trưởng thêm thiện căn phước đức của chúng ta. Không nhẫn thì chẳng thể thành tựu được. Định khó sớm tối mỗi ngày, đây cũng được xem là nhẫn dục. Vì bạn phải nhẫn, bạn mới có thể duy trì đến một ngày cũng không bỏ sót. Điều này cực kỳ quan trọng. Bình thường thì gọi là tán khó, tức là có thời gian thì niệm Phật. Lúc cần làm việc thì đi làm việc, làm việc xong rồi lại đời khởi tiếp có vật hiệu. Lúc làm việc có thể buông vật hiệu xuống, đặc biệt những việc dùng đến suy nghĩ chúng ta phải nghiêm túc thực hiện cho tốt. Sau khi hoàn thành công việc hãy đời khởi có vật hiệu tiếp tục, đừng đến đợi sự việc đó vào trong tâm mình. Thứ tư là tinh tấn. Tinh tấn nghĩa là ngày ngày đều cầu tiến. Một môn thâm nhập, pháp môn vô lượng thể nguyện học. Câu nói này không hề sai, nhưng nhất định trước tiên phải phiền não vô tận thể nguyện đoạn cái đã. Tu hành nói cũng có thứ lớp của nó. Đầu tiên là đoạn phiền não, sau đó mới học đến pháp môn. Chúng ta là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, mục đích đã làm gì để đoạn phiền não? Khi tất cả phiền não đều đã đoạn dứt rồi, bạn sẽ khai ngộ. Khai ngộ là như thế nào vậy? Nghĩa là chẳng luận kinh giáo gì khi đặt trước mắt bạn, bạn đều hiểu được ý nghĩa trong đó. Chúng ta không những có thể xem hiểu mà còn thấy được chiều sâu trong đó. Đây gọi là khai ngộ. Ngộ có tiểu ngộ, có đại ngộ, có triệt ngộ, tức là đại triệt đại ngộ. Đại triệt đại ngộ mới xem là kiến tánh, chính là thông đạt hết thảy kinh giáo. Bất luận kinh điển thuộc bộ nào, bạn xem rồi một người khác đọc cho bạn nghe, chẳng câu nào là bạn không hiểu cả. Vả lại còn bao hàm cả vô lượng vô biên, vô cùng vô tận ý nghĩa trong đó. Do đó những tầng thứ này bạn cần phải biết. Ngày nay chúng ta đọc kinh để nhằm phiền não vô tận thiện nguyện đoạn, dùng phương pháp này để đoạn phiền não. Chứ không phải để khai trí huệ. Sau khi đến thế giới cực lạc, chúng ta mới cầu trí huệ. Vậy mới được, nghe nhiều học rộng. Hãy để dành đến thế giới cực lạc. Trước mắt bây giờ, chúng ta cần phải tu định. Tuyết công lý đức trước hết là cầu sanh tịnh độ. Những điều còn lại cứ để sau hẳn nói, nếu không những gì chúng ta tu đều là tà tri tà kiến, bằng không sẽ làm hư chuyện. Lời của tổ sư nói một chút cũng không sai, phiền não chưa đoạn, phải chuyên tu một môn thôi, đoạn được phiền não rồi mới có thể học rộng nghe nhiều. Cứ hãy nhìn vào sự dụng tâm tu học của một người, lúc chưa thành danh thì còn khiêm tốn, đến khi có tiếng rồi thì cống cao ngã mạn, chẳng coi ai ra thành nghiêm trọng bấy nhiêu. Đến sau cùng chẳng việc nào thành việc nào, trái lại còn chướng ngại bạn vãng sanh. Duy chỉ có tinh tấn mới có thể đắc định. Định là đầu mối then chốt, huệ là mục đích, cuối cùng là trí huệ bát nhã. Chúng ta cũng nên dựa vào cái tiêu chuẩn này, kiên cố không lùi. Câu này nói rất rõ ràng, rất rành mạch, vừa xem là hiểu ngay. Thật quan trọng vô cùng. Con người luôn cần phải kiêm hư, mãi luôn phải cung kính. Người xưa có nói, học vấn càng thâm sâu thì tâm ý càng bình lặng. Tức là càng phải khiêm tốn, chứ chẳng ai nói càng học cao thì càng nên ngã mạn cả. Con mắt càng ngày càng chạy lên đỉnh đầu, chẳng còn thấy ai nữa. đó là phiền não chứ không phải trí huệ. Như thế coi như đi sai đường hoàn toàn rồi. Chuyện này chúng ta phải nên biết, loại người này xã hội bây giờ có rất nhiều. Chúng ta đụng phải họ chỉ có thể cung kính tán thán rồi mau chóng cách xa một chút. Đừng cùng họ kết oán thù. Cái đoạn phía sau này ý là bình thường dụng công phải một lòng niệm A Di Đà Phật ngày đêm không nghỉ, một ngày đến bảy ngày, đấy là Phật thức, bảy ngày bảy đêm không được gián đoạn, dẫu thấy bất kỳ ai cũng không được chào hỏi. Đó không phải là ta không lịch sự lễ phép, là do ta yêu cầu mình phải nhất tâm bất loạn. Tôi ở đây dụng công không thể đợi tâm đến chuyện khác được. Đó không phải là xem thường người khác. Vì vậy, một niệm Phật đường chân thật, tổ chức tinh tấn Phật thất, niệm Phật đường đó phải có người hộ thất, tức là người hộ thất sẽ đứng ngoài cửa, chính là mong muốn người đi bên ngoài hãy cách xa niệm Phật đường một chút. Những động tĩnh của bạn đừng để ảnh hưởng đến người niệm Phật ở bên trong. Việc này rất quan trọng. Vì thế, tinh tấn mới có thể đắc định. Trong niệm Phật đường thì những quy tắc này đều là thuộc về trì giới. Nhân giới được định, nhân định khai huệ. Khai trí huệ mới là mục đích chân thật nhất. Sau cùng là trí huệ bát nhã. Chúng ta cũng nên y theo cái tiêu chuẩn này mà kiên cố không lùi. Bình thường dụng công, mấy câu sau này nói rằng đạo tràng Phật thất nên giữ phép tắc, nên giảng giải lúc thường ngày. Còn trong Phật thất thì không nói nữa. Trước Phật thất nên nói rõ ràng mọi thứ để mọi người tuân thủ. Trong lúc đã Phật thất mà còn giảng thì coi như lãng sang chuyện khác rồi. Như thế sẽ tạo nên chướng ngại. Vì vậy hiện nay Phật thất biến thành pháp hội, đánh mất đi tiêu chí vốn có của nó mất rồi. Bởi vì hiện nay trong Phật thất thường hay giảng khai thị, đấy là sai lầm. Phật thất không nên nói gì cả, nhất định phải đợi mọi người nhất tâm bất loạn. Niệm một ngày một đêm sẽ dễ làm đến được. Bởi vì 24 tiếng đồng hồ chuyên chú nơi một câu Phật hiệu, hiệu quả so với lúc bình thường sẽ lớn hơn rất nhiều. Trên kinh nói là một lòng niệm ta, một lòng niệm ta, ngày đêm không nghỉ, phúc lâm chung, ta cùng chúng Bồ Tát hiện đến đón trước mặt. Trong khoảng khắc liền sanh cõi tôi. Cõi tôi chính là thế giới cực lạc, thành A Di Biệt Trí Bồ Tát. Câu này cực kỳ quan trọng.